Y Tiên Thiểu, chương 1451, Lang Huyên Động Thiên, 1, góc truyện audio.com. Đến vùng này, tùy qua cũng phải thu liễm thần niệm của mình lại, hắn không có nóng lòng tiến vào trong khu vực này, mà là cho rễ cây hồng mông thụ từ trong người kéo dài ra, hơn nữa còn bảo rễ cây hồng mông thụ đâm vào trong hư không. Hôm nay hồng mông thụ đã tấn thăng làm tiên khí, rễ cây đâm vào hư không, lập tức kéo dài đến phương xa, nhưng mà từ mắt thương không thấy, cho dù là kẻ nào dùng thần niệm dò xét cũng chỉ phát hiện ra một ít rễ cây tầm thường mà thôi, căn bản sẽ không nghĩ tới rễ cây là thám tứ của tùy qua. Đúng vậy, rễ cây của hồng mông thụ kéo dài tới mỗi tòa núi, tùy qua thông qua rễ cây hồng mông thụ và uy thế của thanh đế mộc hoàng áo giáp truyền tới, khiến cái cỏ cây trên núi trở thành thám tứ của tùy qua tìm kiếm vị trí Lang Huyên Động Thiên. Cho dù là trên Côn Lôn Tông có rất nhiều cỏ cây, linh thảo, chúng đều không thể cự tuyệt thanh đế mộc hoàng áo giáp triệu hoán, nhao nhao trở thành tai mắt của tùy qua truyền tình huống trên tất cả ngọn núi vào trong thần niệm của tùy qua. Rốt cục thần niệm của tùy qua tìm ra một ngọn núi kỳ diệu, nơi này là một ngọn núi, nhưng lại không phải ngọn núi chân chính, bởi vì trung tâm của ngọn núi này có một đám tinh thạch màu trắng, hơn nữa bốn phía quanh tinh thạch còn có các loại trận pháp cấm chế quay chung quanh, nếu không phải tùy qua dùng cỏ cây làm tầm mắt đúng là khó phát hiện ra nơi như vậy. Theo tùy qua thấy, Lang Huyên Động Thiên chính thức có thể nằm trong tinh thạch ở đây. Khối tinh thạch thiên ngoại vẫn thạch này nhìn qua chỉ lớn như gian phòng nhỏ, nhưng mà bên trong khẳng định có càn khôn khác cũng giống như hồng mông thạch. Nếu như đã tìm được Lang Huyên Động Thiên, tùy qua cũng không do dự nữa, trong tay cầm theo một giỏ hoa, không vội không chậm ngự kiếm phi hành tới ngọn núi này. Tùy qua ngụy trang có tác dụng, hắn là một đạo đồng tướng mạo xấu xí quả nhiên không có khiến quá nhiều người chú ý, ngẫu nhiên có vài đạo thần niệm cường đại đảo qua người của hắn, nhưng mà rất nhanh đã rời khỏi. Sau khi phi hành gần nửa giờ, rốt cuộc tùy qua cũng tiếp cận ngọn núi lớn kia. Nhưng khi bước chân của tùy qua đặt chân lên ngọn núi này, một lão đạo nhân tay cầm phất trần trắng xuất hiện, sụ mặt nhìn tùy qua quát. Tiểu quỷ nơi nào, nơi đây không phải ngươi có thể tới. Tùy qua làm ra bộ dáng hoảng sợ, nom nóp lo âu nói. Trưởng lão, ta không cẩn thận đi nhầm đường, ta cũng nghĩ ngươi đi nhầm đường. Lão đạo nhân nói, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nếu không sẽ hủy bỏ tu vị của ngươi, ném vào thế tục. Dạ trưởng lão, ta biết rõ sai, ta sai, tùy qua thất kinh rời khỏi. Sau một lát trong mắt lão đạo nhân bắn ra một đạo tinh quang, lạnh lùng nói. Không đúng, tiểu quỷ đáng chết, rõ ràng dám gạt ta. Bốn phía quanh núi này đều có cấm chế, hắn làm sao có thể bình yên đi vào nơi đây. Khá lắm, ta đúng là muốn xem ngươi làm gì. Trong khoảnh khắc lão đạo nhân cũng đuổi theo đạo đồng này, đang muốn ra tay bắt thì nhìn thấy bóng dáng của tiểu đạo đồng mơ hồ, sau đó dần dần biến mất trong hư không. Không tốt, điệu hồ ly sơn, lão đạo này giận dữ, sát khí toàn thân bộc phát bởi vì hắn lại liên tiếp lọt vào tính toán của tùy qua. Thời điểm lão đạo quay về tùy qua đã sớm lẻn vào trong ngọn núi này. Đây là diệu dụng của ảnh quả, có thể giúp bản thể trao đổi với bóng dáng, thoải mái chơi trò kim thiền thoát xác, cho dù là cường giả hóa thần kỳ cũng khó nhìn ra mê. Góc truyện audio.com, hoặc trong đó, dù sao tu sĩ hóa thần kỳ rất ít đi chú ý cái bóng của tiểu tu sĩ. Trước khi tiến vào ngọn núi, tùy qua cũng đã thông qua Trúc Vấn Quân suy tính sơ hở hộ sơn đại trận nơi đây. Hộ sơn đại trận nơi đây không phải là tử trận mà là sinh trận, bởi vì người Côn Lôn Tông cũng cần ra vào nơi này. Bởi như vậy hộ sơn trận pháp sẽ có sinh môn tồn tại, dùng tạo nghệ trận pháp của Trúc Vấn Quân trận pháp cũng nhìn ra sinh môn trong đó, với nàng đây không phải vấn đề quá lớn. Đương nhiên vào trận là một chuyện, phá trận lại là chuyện khác. Nếu như muốn phá trận thì khó có thể làm vô thanh vô tức. Tóm lại, bởi vì không có va chạm vào bất cứ trận pháp cấm chế nào cho nên tùy qua rất nhẹ nhàng tiến vào trong ngọn núi, thoải mái tới mức chính hắn cũng khó tin, thẳng đến khi tùy qua nhìn thấy khối thiên ngoại tinh thạch Lang Huyên Động Thiên. Khối tinh thạch này đang phóng thích hào quang màu trắng như hòa, lóe lên liên tục giống như bóng đèn cực lớn. Trong tinh thạch là một khu vực hỗn độn, khó nhìn rõ bên trong. Mà lúc này tùy qua cảm giác được sau lưng có thần niệm cường hoành đuổi tới, hắn biết rõ lão đạo kia có tu vị hóa thần hậu kỳ, tuy tùy qua có thể đánh bại hắn, nhưng sẽ tạo thành động tĩnh to lớn, khiến cho cường giả Côn Lôn Tông còn lại chú ý. Cho nên tùy qua không có chần chờ chút nào chui vào trong khối tinh thạch. Trong thiên ngoại tinh thạch quả nhiên là có càn khôn khác. Trong thế giới này hoàn toàn là thế giới tinh thạch, tuy cũng có núi sông, cây cối, nhưng lại do tinh thể cấu tạo mà thành, giống như thế giới này là do thủy tinh điêu khắc mà thành. Nhưng mà thiên địa linh khí của thế giới này so với Côn Lôn cảnh còn nồng đậm hơn nhiều, dường như trong thiên ngoại tinh thạch còn hấp thu linh khí bên ngoài. Khó trách Từ Không Hùng nói, trong Lang Huyên Động Thiên này có tồn tại vượt qua tu sĩ hóa thần kỳ. Mà Khổng Bạch Huyên cũng nhắc nhở tùy qua trước mắt tông chủ Côn Lôn Tông Vũ Hoàng đã bước vào luyện hư kỳ. Luyện hư kỳ chính là cảnh giới kỳ diệu, cho dù là tùy qua cũng không cách nào phỏng đoán ra cảnh giới đó cao bao nhiêu. Huống chi với tư cách tông chủ Côn Lôn Tông, tông chủ tông môn đệ nhất thiên hạ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết hắn mạnh bao nhiêu. Nhưng mà cho dù đối thủ mạnh bao nhiêu cũng không thể ngăn cản quyết tâm cứu Khổng Bạch Huyên của tùy qua. Cho dù như thế nào, Khổng Bạch Huyên đã từng cứu tùy qua thoát khỏi tuyệt cảnh, huống chi nàng còn là nữ nhân của tùy qua, hôm nay tùy qua rốt cục trưởng thành, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới nữ nhân của mình. Tùy qua tiến vào trong Lang Huyên Động Thiên, phát hiện nơi này tuy phi thường rộng lớn, nhưng lại lãnh lãnh thanh thanh, giống như không có người nào cả. Chuyện này không phù hợp, bởi vì nếu như là động thiên của Côn Lôn Tông, có lẽ có không ít cao thủ Côn Lôn Tông ẩn cư tu hành mới đúng. Dựa theo Tư Không Hùng nói, cường giả vượt qua hóa thần kỳ của Côn Lôn Tông đều trường kỳ tiến vào nơi này tu hành. Mà bây giờ nơi này lại không đãng đãng, hoàn toàn không phù hợp ăn khớp. Trong động thiên này tuy có thực vật nhưng mà thực vật cũng có hình dáng tinh thể, những thực vật này tùy qua cũng không thể nói ra tên tuổi, nhưng khiến hắn kinh hỉ là Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp cũng có lực ảnh hưởng với thực vật nơi đây, thậm chí cũng có thể khiến chúng trở thành tai mắt của tùy qua. Nhưng mà tùy qua cần phải có thời gian tiêu hao nguyên khí nhiều hơn, bởi vì những thực. Góc truyện audio.com, vật này cũng chẳng phải biết nghe lời. Cách chương.